đại chúng chắp tay niệm Phật cho quý vị. Nam mô chúng ta học tiếp về cái phần nhập Bồ Tát hạnh của tôn giả Tịch Thiên. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chương 2, tức là phát tâm Bồ Đề. Tức là hôm bữa giờ là chúng tôi đã nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái phần phát tâm Bồ Đề. Cái phần đợt trước là chúng ta học thì tôn giả Tịch Thiên nói là khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề là chúng ta mới có nói hẹn như bây giờ mình đến trước tâm bảo, mình phát nguyện để mình phát cái tâm Bồ Đề, thì bây giờ mình mới có nói thôi chứ mình chưa thực hành, đúng vậy không? Chẳng hạn như bây giờ mình đến trước một vị thầy nào đó có giới đức, mình phát nguyện là từ đây cho đến hết cả cuộc đời của chúng con là giữ năm giới, tức là mình nói thôi chứ mình chưa có giữ, đúng không? Đại chúng nghiệm này đúng không? Thì đây như vậy là phát tâm Bồ Đề, tức là mình chỉ nói thôi. Bây giờ qua cái phần chương thứ hai á, là cái phần chuyên sâu về cái chỗ thực hành để cho cái tâm Bồ Đề trưởng dưỡng á, trưởng dưỡng cái tâm Phật của mình. Thì đây á, tôn giả Tịch Thiên dạy cho chúng ta là không phải chỉ có một vị Phật là phát tâm Bồ Đề, mà từ các vị Phật quá khứ cũng đã phát tâm Bồ Đề. Thì qua cái phần chánh văn thì đây ngày vậy nè: như chư Phật quá khứ khi phát tâm Bồ Đề đều lần lượt tu học giới hạnh của Bồ Tát, phải không? Tức là ở đây nói là như chư Phật quá khứ mà khi phát tâm Bồ Đề, mà đại chúng biết rằng là phát tâm Bồ Đề là phát tâm gì? Phát tâm làm Phật. Thì như vậy là đi trên cái con đường Phật quả thì quý Phật tử phải đi qua cái con đường gì? Con đường Bồ Tát. Mà con đường Bồ Tát, ở đây có ai thọ giới Bồ Tát chưa? Có chưa? Có một số người thọ giới Bồ Tát, mà khi mà xuống thọ giới Bồ Tát thì cái vị giới sư á, lại cái vị mà tiên lực sư dạy cho quý Phật tử làm sao? Hẹn như bây giờ quý Phật tử mà qua bên Nam Tông á, qua Miến Điện nè, Thái Lan, Lào, Campuchia, không có giới Bồ Tát. Qua đó không có giới Bồ Tát. Cho nên họ, khi mình đi lên một cái chiếc xe hơi, thì đặc biệt nhất họ làm một cái hàng ghế. Tất cả các xe bên đó chính phủ họ có ra một cái điều kiện á, là vì khi họ thọ giới tướng tỳ kheo á, thì không được ngồi gần với người phụ nữ, cho nên họ làm một hàng ghế để cho dành riêng cho các tỳ kheo, vì họ không có giới Bồ Tát. Còn đặc biệt nhất là cái giới Bồ Tát ấy, là khai ra khi mà mình ngồi, mình dấy lên một cái niệm về tham ái, thì đó mình phạm vào cái giới Bồ Tát. Đó cho nên là cái bản thể tỳ kheo á, thì bên đó họ giữ vào cái giới tướng, chứ họ không có giữ mà cái giới thể của Bồ Tát. Cho nên qua cái phần đó mà quý Phật tử qua bên những cái nước đó thì nói cái giới Bồ Tát thì không có. Cho nên họ chỉ đi đến một cái giai đoạn, tức là nhập niết bàn, tức là chứng cái quả vô sanh thôi. Mà bây giờ quý Phật tử mà qua đó hỏi cái tinh thần Bồ Tát đạo để mà đi đến cái con đường Phật quả, họ không có nói. Họ nói cái đó họ không có tu tập. Chúng tôi đã qua tiếp xúc với rồi. Cho nên đây nói là, nhưng mà đặc biệt nhất là đại chúng thấy là trong năm giới thì cái giới gì đứng đầu tiên? Giới gì đứng đầu tiên? Trong năm giới, giới sát đứng đầu tiên. Thì cũng vậy, trong 250 giới của tỳ kheo á, thì đặc biệt nhất là không phải giới sát đứng đầu tiên, mà giới gì đứng đầu tiên? Giới dâm. Đó, nó khác hơn. Vì sao? Dâm á, là cái đầu mối của sanh tử, cho nên Đức Phật phải đưa lên. Còn giới sa di á, thì giới gì đứng đầu tiên? Ở đây lần lần quý Phật tử sẽ thấy những cái giới điều của Đức Phật đưa ra. Sa di, cái giới gì đứng đầu tiên? Giới sát đứng đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà những chú tiểu thọ giới sa di á, lúc còn nhỏ, cho nên thường hay nghịch ngợm, chẳng hạn như là bắt con kiến, bắt con cào cào, ví dụ gì đó, cho nên đưa được cái giới sát. Nhưng mà giới Bồ Tát đưa cái giới gì đầu tiên? Giới gì? Giới sát đầu tiên. Bởi vì sao? Khi mà thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì coi á, coi gì? Coi tứ sanh giống như là con của mình. Tứ sanh là gì? Thai sanh, thấp sanh, lõn sanh, quá sanh. Thì như vậy mà khi mà chúng ta thọ giới Bồ Tát rồi đó, nếu mà chúng ta đủ nha, đủ nhân đủ duyên á, là cái vị mà tiên lực sư là bắt buộc từ đây cho đến hết cả cuộc đời mình luôn là ăn cái gì? Ăn chay trường. Để mình nuôi gì? Nuôi cái hạt giống từ bi giống vậy hết. À, không? À, ăn chay trường để gì? Để nuôi cái hạt giống từ bi. Đó. Cho nên vừa rồi tôi có coi một cái ở trên mạng á, thì có một vị tăng, thì nhà báo nó đó, nó hỏi, nó phỏng vấn ông á, là tại sao tu sĩ mà còn ăn thịt, ông còn ăn thịt, ăn tiết canh. Thì cái ông phỏng viên nhà báo này, ông nêu lên là có các tịnh xá, các thiền viện, các chùa chiền ở miền Nam á, là toàn ăn chay. Thì cái vị tăng này nói thì như vậy là có những cái chạy bò rất là lớn, có những chạy bò rất là lớn cũng là ăn cây cỏ mà sao nó không thành Phật. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một cái điều, mà sở dĩ mà trâu bò nó ăn cây cỏ là nó ăn theo cái nghiệp dụng của chúng sanh. Còn chúng ta ăn chay á, là chúng ta có ý thức thương tưởng chúng sanh, nên hai cái nó khác nhau. Cho nên ông nêu lên là ông nói là ở trong thiền viện ai cũng ăn chay thì giống như là những cái con thú. À, tôi coi trên mạng tôi thấy cũng rất là vui. Vui là gì? Vui là có những người học Phật pháp rất là lâu, có khi 20-30 năm, khi 60-70 năm mà họ không có cái chánh kiến. Ở đây lần lần chúng ta thấy được cái may mắn là chúng ta gặp được minh sư, gặp được thầy lành bạn tốt. Chứ mình đừng có tưởng rằng là mình là người tu Phật là cái gì mình cũng hiểu, cái gì mình cũng thấu hết. Thấy không? Ở đây là chúng ta ăn chay á, phải không? Để chúng ta thương tưởng các loài bò bay mấy cựa, họ cũng có những cái đau khổ giống như mình. Hẹn bây giờ vừa rồi bên Ấn Độ có một câu chuyện, cái con bò mẹ nó dắt con bò con đi qua đường. Ai mà đi Ấn Độ biết đâu, phải không? Mà bò đi đầy hết. Thì bất thình lình cái xe bít nó tung chết bò con. Vậy mà cái con bò mẹ này á, đúng ngày đúng giờ nó đến cái ngã ba đường, nó canh cái xe bít. Nó xe bít đi ngang qua, nó đứng giữa đường, nó chặn lại nó cho đi. Mà trong suốt 4 tháng như thế, cho nên cái ông tài xế này á, ông làm cách gì? Từ chiếc xe màu xanh ông sơn thành chiếc xe màu vàng. Quý Phật tử thấy nó phân biệt được không? Như vậy mà nó phân biệt được, đúng nó canh chiếc xe bít, nó đứng ở chặn đường. Đó, đại chúng mà có nhân viên cái mở mạng mình coi có những câu chuyện rất là hay. Thì như vậy sao? Nó cũng thương cảm giống như mình, giống khác. Cho nên vì lý do đó, cho nên Bồ Tát là khi chư Phật quá khứ phát cái tâm Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật rồi đó, thì phải gì? Trưởng dưỡng cái lòng từ bi. Mình tu Phật mà mình không có lòng từ bi thì là mình tu là gì? Quý Phật tử có kinh Lăng Nghiêm chưa? Nếu mà tu thiền định mà không có lòng từ bi, mà không có giữ giới sát, thì nếu mà quý Phật tử mà tu mà đến bậc thượng nhân cao á, làm chết làm ma dương, thấy không? Mà bậc trung á, bậc trung thì làm ma dân, mà bậc hạ thì làm ma nữ. Tùy theo quý tử thích tu gì tu, thấy không? Đơn giản là Phật chỉ ra mình hết rồi. Thì như vậy đây là chúng ta thấy một cái điều là đây nó điều lần lượt tu học giới hạnh của Bồ Tát. Cho nên chúng ta có cái phúc duyên, có cái nhân duyên bây giờ quý Phật tử có một số người lớn tuổi, hôm nào đó coi cái đàn chàng là mở cái giới Bồ Tát chúng ta thọ cũng được. Đó là mình kết gọi là cái chủng, mình thọ không phải để mình giữ giới nhiều để hơn thiên hạ không phải, mà cái giới Bồ Tát này giữ để cho cái hạt giống từ bi của mình nó trưởng dưỡng, nó lớn mạnh. Cho nên là đủ nhân đủ duyên cái bắt đầu chúng ta tập, mình tập ăn chay 1 tháng 4 ngày 6 ngày 10 ngày nửa tháng, ví dụ như đó. Mà khi mà đại chúng thấy mình mà ăn chay mà được rồi đó, thì tự nhiên cái hôm nào đó mình đi ngang qua một cái quán, mình nhìn người ta xác thịt đó, mình giống như xác thịt chúng sanh vậy. Mình tự nhiên con người mình nó rợn rợn sao á, là đó là gì, là hạt giống của quý Phật tử, hạt giống từ bi á, đó nó trưởng dưỡng, nó đâm chồi rồi. Còn mình thấy mình bất động cũng có gì hết, ví dụ vậy đó. Đó cho nên là qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm, chư Phật quá khứ và hiện tại và vị lai và mai sau, thì trước sau gì quý Phật tử cũng phải đi con đường này. Quý Phật tử thì chịu làm chúng sanh suốt kiếp suốt đời không? Đó. Ai chịu làm giơ tay lên. Không, mình cũng muốn làm chúng sanh chi khổ lắm. Ở trong ba cõi khổ, giờ quý Phật tử thấy là bây giờ mở mạng lên ham ngang nhãn luôn, cái khổ nó đến liên tục. Và bây giờ họ cảnh báo là cái nước châu Á của chúng ta là cái bệnh ung thư là 80%. Vì mình ăn cái gì cũng bệnh ung thư đó, ăn cái thứ gì cũng bị thôi. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên là cái mạng sống mình nó mỏng manh, nó vô thường, và cái ác pháp á càng ngày càng tăng trưởng lớn hơn. Trường học nè cũng có, rồi tất cả những người mà có sự tu tập nếu mà không khéo á cũng bị cái ác pháp nó lóng vào, nó xé nát dụng. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta phải gắn gỗ chúng ta để tu tập, để chuyển hóa. Đó là mục đích của tôn giả Tịch Thiên chỉ dạy cho chúng ta. Rồi câu thứ hai: nay vì lợi chúng sanh, tôi phát tâm Bồ Đề, siêng tu học giới hạnh mà Bồ Tát hành trì. Ở Hà Nội rất là lạnh, chúng tôi qua vừa rồi chúng tôi ra đó Hoằng Pháp cái bị khí hậu lạnh. Quý Phật tử thấy cũng một cái đất nước mình ở đây rất là nóng. Sao? Còn ở miền Bắc thì rất là lạnh, là biệt nghiệp của chúng sanh đó. Cộng nghiệp chung một đất nước là người Việt Nam, nhưng mà biệt nghiệp là người ở miền Nam, người ở miền Bắc. Miền Bắc thì rất là lạnh, miền Nam rất là nóng. Đó là biệt nghiệp của chúng sanh. Thì đây như vậy là chúng ta thấy là vì lợi ích chúng sanh đó, cho nên mình mới phát tâm Bồ Đề. Nói mà khi mà quý Phật tử phát tâm Bồ Đề, chúng ta giữ được cái giới hạnh thanh tịnh, chúng ta tu tập, đó là làm lợi ích cho mình, cho người, nó giảm bớt. Tôi nói quý Phật tử thấy một cái điểm, một cái đất nước mà hay bị những cái thiên tai, những cái dịch bệnh, hoặc là bị những cái chiến tranh nó xảy ra liên tục, là lúc đó bậc thánh chưa ra đời. Đức Phật dạy á, nơi nào mà có bậc thánh ra đời á, có cái sự tu tập, có sự chuyển hóa, thì cái đất nước đó bắt đầu nó giảm cái cường độ, chẳng hạn như thiên tai là dịch bệnh, lũ lụt, sóng thần bắt đầu giảm, là tìm một cái điểm. Quý Phật tử thấy là chẳng hạn như bây giờ bên Nhật Bản họ làm thiện pháp nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mà quý Phật tử coi là cái bề mặt trái á, họ mà khi mà họ săn bắt mà đánh cá voi á, nguyên một cái vùng biển nó biến thành màu đỏ. Họ săn bắt cá voi á, một ngày họ đánh có thể là mấy ngàn con cá. Tức là bề mặt phải họ làm thiện pháp có, họ xây cầu có, nhưng mà ngược lại bên mặt trái họ làm những cái chuyện khác. Thì như vậy qua cái này để đỡ chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là trong một đất nước Việt Nam mình, ví dụ đi, nếu mà ai cũng có cái sự tu tập, ai cũng có cái sự trưởng dưỡng hạt giống từ bi, thì tự nhiên bắt đầu cái đất nước nó trở lại cái trạng thái thanh bình yên ổn. Vì gì? Mình tu đây á, mình tu đây mình thấy tôi ngồi thiền có đâu có lợi ích cho ai đâu, nhưng mà rất lợi ích nhiều người, kể cả cái người mà đã mất đi rồi, nhưng mà có cái duyên với chúng ta, họ cũng nương tựa chúng ta, họ tu tập, À, cho nên vì lợi ích chúng sanh cho nên mình mới phát cái tâm Bồ Đề để mà trưởng dưỡng, để mà tu tập. Thì như vậy khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề thì làm gì? Siêng tu học giới hạnh, tu học giới hạnh của Bồ Tát. Mà gì? Mà Bồ Tát hành trì. Câu thứ ba, sau khi các bậc trí đã phát tâm Bồ Đề rồi khiến nó tăng trưởng nên ca ngợi như sau. Tức là đây không phải là người thường nữa, mà những người phát tâm Bồ Đề, những người phát tâm thọ giới Bồ Tát hoặc là thọ năm giới, đây không phải là người thường nữa, là bậc trí. Đây quý Phật tử đừng có tưởng rằng á, hôm bữa chúng ta học qua cái thập nhị nhân duyên, mà cái thập nhị nhân duyên này là quý Phật tử biết tại sao là chúng ta lưu lãng trong sanh tử, là cái mấu chốt ban đầu là chúng ta bị vô minh, tức là không có sáng. Mà vô minh là tiếng Hán, chứ dịch ra tiếng Việt là ngu si, giống có gì hết đó. Trong Bát Đại Nhân Giác gọi là ngu si, cho nên sanh tử dài. Mà bây giờ là chúng ta phát cái tâm Bồ Đề là đó là bậc trí. Ở đây nói cái sự ngu si không phải là quý Phật tử tôi có cái bằng tiến sĩ thì sao gọi là ngu si, đúng vậy không? Còn ngu si là cái người đó không biết chữ, nhưng mà đối Phật pháp chẳng phải như thế. Mà vô minh ngu si đây á là chấp cái gì? Chấp thân tâm. Chấp thân là cho là thật, tâm cho là thật, nên vô minh chứ không có gì hết đó. Còn một cái người mà họ không biết chữ nhưng mà họ không chấp thân tâm thì đó gọi là có trí tuệ, giống như chúng ta học qua Pháp Bảo Đàn, ví dụ gì đó, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là như vậy, là khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta thực hiện pháp lần lần, không phải là một sớm một chiều, mà chúng ta cứ thực hiện đời này chưa có rồi cái đời tiếp kế tiếp, gọi là tích tụ ngàn chút 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 đó. Cho nên mà khi mà chúng ta biết được con đường Phật pháp rồi đó thì mình thấy cái đời sống của mình nó càng ngày càng sáng sủa hơn, cái đời sống của mình nó càng ngày càng thăng hoa hơn. Đó là khi mà chúng ta biết về pháp, thực hành về pháp. Câu thứ 4, thật phúc thay cho tôi nay được mang thân người, sinh vào nhà, sinh vào gia đình Phật, được làm con của Phật. Ở đây tôn giả Thích Thiên nói. Thì bây giờ qua cái phần này để tôi chia sẻ hơi sâu một chút. Bây giờ qua cái giới, bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy nè, quý Phật tử là cái người Phật tử, mình thọ trì năm giới, đúng không? Nhưng mình lỡ một hôm nào đó cái mình giết người đi, có bị ở tù không? Có bị ở tù không? Bị ở tù. Tôi là cái người không phải là Phật tử, cũng không thọ trì năm giới, cái tôi giết người có bị ở tù không? Có ở tù. Tại sao? Đây là nói là ở tù là cái tướng thế gian thôi, nó là qua báo thôi, còn cái quả báo mình chưa có bàn đến. Quý tử biết tại sao ở tù không? Tại vì cái việc này là cái việc ác pháp. Mình nói về Phật pháp á, còn nói về cái tướng thế gian á, là cái mạng sống của con người chính là trung tâm của vũ trụ, là cái trung điểm tất cả nước nào bất cứ trên toàn thế giới. Nếu mà đụng chạm đến con người hoặc là làm cho người ta tổn thương đều bị tùy theo cái mức án. Nhưng mà chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái may mắn, được một cái nhân duyên là chúng ta là người con của Phật. Chúng ta nhờ gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy cho mình không nên sát sanh, không nên trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta có một cái nhân duyên, có một cái phúc phận may mắn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nói bây giờ tôi không phải là đạo Phật, tôi có quyền giết người, ví dụ như đó. Nhưng mà giàu cho quý Phật tử là đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi, đạo gì bất cứ, mà nếu chúng ta tạo cái việc ác pháp là chúng ta chịu sự khổ. Nhưng mà mình được cái may mắn là chúng ta được sanh làm người, được là cái người con Phật. Tôi đưa một cái ví dụ thứ hai, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy một hôm nào đó có một người đưa cho mình một cái cục lửa, mình biết đây là cục lửa mà, Mà quý Phật tử bốc lên nóng không? Nóng. Mà tôi không biết đây là cục lửa, tôi bốc nóng không? Nóng luôn. Vì sao? Vì bản chất của lửa là nóng, cho nên rờ tới đâu là nóng tới đó. Vì bản chất của quyệt sát á là ác nghiệp, cho nên giàu cho quý Phật tử là cái gì mình rời cũng nóng hết. Thấy không? Cho nên vừa rồi tôi qua bên Úc tôi giảng, có số Phật tử nói là có những cái tôn giáo họ đưa ra một cái lý thuyết là chẳng hạn như họ làm cho một người nào đó bị chết, thì khi mà họ làm cho người đó mà chết, một người hoặc là hai người hoặc là 10 người hoặc là 100 người mà chết nhiều chừng nào, họ khi mà họ chết thì họ được sanh lên một cái thế giới gọi là thiên đường. Mà khi mà họ lên đó thì được hết thảy là 500 thiên nữ hoặc là 1000 thiên nữ tùy theo cái cấp độ. Thì họ hỏi tôi cái việc đó như thế nào, thì tôi không có nói là đúng hay sai, mà tôi nói là hiện bây giờ ở trên cung trời Đau Lợi hoặc là thiên đường á, thiên nữ hết rồi, không còn nữa. Tôi biết tại sao không? Biết tại sao không? Bởi vì chết nhiều quá. Vì ai cũng làm cảm tử để mà sanh lên cái cõi đó thì hết rồi, đúng không? Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình được cái may mắn là mình là cái người con Phật, mình biết cái việc đó là cái việc không nên làm, mà cái việc gì đáng làm đó là cái việc thiện pháp, giữ được cái thân tâm thanh tịnh, miệng nói lời thiện, ý nghĩ lời thiện và hành động thiện. Cho nên nói là thật phúc thay cho tôi nay được mang thân người mà sanh vào gia đình của Đức Phật, dòng giống của Đức Phật, dòng giống của Thế Tôn. Mà dòng giống của Đức Phật, dòng giống của Thế Tôn là quý Phật tử biết gì không? Nó biểu tượng là gì phải không? Biểu tượng cái hình ảnh con sư tử bậc chiến thắng vô thượng. Quý Phật tử mà đi qua bên Ấn Độ á, thấy có những cái trụ đá của ông vua A Dục á, ông biểu tượng lên có một cái con sư tử lớn, hoặc là bốn hướng đều có hình ảnh bốn sư tử. Đó là biểu tượng cho Đông Tây Nam Bắc. Tiếng rống của giáo pháp của Đức Phật mà quang lên là tất cả các loài thú đều bị nằm bẹp xuống hết. Mà tiếng rống của sư tử là gì? Đó là biểu tượng cho cái tinh thần vô ngã. Thấy không? Cho mình khi mà mình hiểu được cái tinh thần của nhà Phật rồi á, thì chúng ta có rất là dễ dàng để chúng ta buông xả, chúng ta tha thứ. Cho nên ba cái phần này là nói là thật là hạnh phúc mà chúng ta được làm người, được sanh làm người mà sanh trong dòng giống của Đức Phật. Chẳng hạn như bây giờ khi mà hồi nhỏ nè, quý Phật tử chưa gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, chưa có tu tập về con đường Phật pháp, mình có tạo ác không? Có không? Cho nên có những người họ nói tôi là họ rất là hối hận là ngày xưa họ chưa biết con đường Phật pháp. Phải chi mà biết sớm á, họ không làm những cái việc này. Thì bây giờ mình được may mắn là được cái phúc phần của mình là mình biết được con đường Phật pháp sớm, tỉnh sớm. Còn có những người họ không biết, họ làm không biết, họ làm cái việc đó không biết là mình có làm cái này là có bị nhân bị quả. Cho nên qua cái phần này là tôn giả Tịch Thiên nói là rất là hạnh phúc. Cho nên quan điểm của chúng tôi là mình phải phát một cái nguyện lực là giàu sanh bất cứ cõi nào đều gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy con đường Phật pháp cho chúng ta, để mà chuyển hóa, chừng nào mà thành Phật mới vừa làm con, chừng nào mình thành Phật lại thôi. Còn chúng ta lưu lãng trong ba đường sáu nẻo là giàu bất cứ đi nơi nào chúng ta cũng phải phát nguyện để gặp Phật pháp, chúng ta tu tập để chuyển hóa, để thăng hoa. Chứ còn mình mà chỉ cần mà chịch đường cái mình đi lệch. Bây giờ ở đây có những cái giáo phái bây giờ ra đời nhiều lắm, phải không? Mà chúng ta không khéo nha, chúng ta không khéo là chúng ta bị đi nó lệch. Mà người xưa người ta nói thà một ngàn năm không ngộ còn hơn á là một phút giây chúng ta đi lệch đường. Chúng ta được cái may mắn là chúng ta gặp con đường chánh pháp, chúng ta tu. Đừng quý Phật tử đừng có cầu nhanh. Giờ có những giáo pháp họ nói họ tu rất là nhanh, cái mình biết cái mình theo. Cho nên chúng ta đi từng bước. Mà đi tới đâu chúng ta tỉnh tới đó, chúng ta sáng tới đó. Thì đó là đúng theo cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy cho mình. Thì bây giờ khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, khi mà chúng ta tu tập về con đường của Đức Phật, hỏi thật quý Phật tử nè, Hiện bây giờ quý Phật tử sanh trong dòng giống của Đức Phật chưa? Sanh chưa? Sanh rồi. Vì mình là người Phật tử mà. Phật tử là sanh từ đâu? Sanh từ miệng của Đức Phật, sanh từ pháp thân của Đức Phật. Tức là mình bước vào trong dòng giống của Đức Phật rồi. Quý Phật tử nhớ lại mà tôn giả Ương Hoạt Ma La, ngài giết bao nhiêu người, nhưng mà khi mà xuất gia rồi, một hôm trên đường đi khất thực thấy một cái người thiếu phụ sanh được, sanh không được cái mấy thấy tội của mấy chạy về bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói như thế này: ông chỉ cần đến trước mặt cái người thiếu phụ nói một câu thế này: từ khi tôi sanh ra, tôi chưa từng bao giờ giết một cái chúng sanh nào, dầu chúng sanh đó nhỏ nhất. Thì tôn giả Ương Hoạt Ma La nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con nói như thế là con nói dối. Vì khi mà con sanh ra đời lớn lên con hiểu được rồi đó, thì con giết bao nhiêu đó, gần cả ngàn người. Thì nếu mà con nói gì con nói dối. Thì Phật nói: thôi bây giờ ông nói như thế này, từ khi tôi sanh ra trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, tôi chưa từng bao giờ giết một chúng sanh nào. Với cái lời chân thật như thế thì cho cô sanh ra một đứa bé, một đứa con được an ổn. Thì quả tình mà khi tôn giả Ương Hoạt Ma La đến trước mặt vị cái thiếu phụ nói như thế thì quả tình sanh ra rất là dễ. Thì như vậy bây giờ chúng ta, khi mà chúng ta thọ giới, khi mà chúng ta bước chân vào con đường Phật pháp, là mình sanh ra trong dòng giống của Đức Phật. Bây giờ khi mà sanh ra trong dòng giống Đức Phật phải làm sao? À, bây giờ qua câu thứ năm nè: vậy từ nay trở đi phải cư xử hành động đúng truyền thống nhà Phật, quyết không làm ô danh dòng giống thanh tịnh này. À, một Phật tử mà mình mặc áo chàng mình đứng mình cãi lộn kháng kỳ không? Kỳ không? Thấy không? Rất là rõ. À, cho nên là ở đây tôi nêu lên cho một cái điều là mình đừng có nói là tôi là Phật tử tôi muốn làm gì là không phải. À, bây giờ ở trên mạng nó quay những cái đoạn phim là có những người mặc áo chàng áo lam mà chửi bới, nó đưa lên mạng luôn, rồi cầm dao rồi rượt chạy nữa chứ, mà mặc cái áo màu lam màu nâu. À, đó là làm gì? Đó là quý Phật tử nếu mà chúng ta làm như thế gọi là phá kiến. À, như một cái ông thầy tỳ kheo mà khi mà bước vào cái quán rượu mà uống thì chắc chắn rằng chúng sanh là bỏ đạo pháp nhiều lắm. Mà bây giờ có một chút gì nó cũng đưa lên mạng, chút gì đưa lên mạng. Đạo Phật vừa rồi chúng tôi đi dự cái hoằng pháp toàn quốc, các vị hòa thượng cũng đang nhức nhối về vấn đề này. Đó là cái hồi chuông cảnh tỉnh lớn cho Đạo Phật Việt Nam. Đạo Phật Việt Nam mình thấy nó rầm rộ như thế. Nhưng mà nó đến cái hồi là xuống dốc chứ không phải lên. À, muốn cho Phật giáo Việt Nam được mà trang nghiêm, được mà thanh tịnh á, thì đòi hỏi cái người xuất gia và tại gia phải giữ đúng cái truyền thống của Đức Phật. Gì đó, mình đi ra đường như thế nào đó, mình đi ra đường mà mình chạy mình nhảy mình hấp tấp thì không phải. À, cho nên quý Phật tử thấy chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà đi, mình ăn cơm thì mình nói chuyện thoải mái, mình gấp đủ hay là mình ăn gì thoải mái. Mình đến đây đặc biệt nhất là chúng ta ăn chánh niệm cho nó im lặng, đó là truyền thống nhà Phật. Kế nữa là gì? Kế nữa là gấp bằng đũa, ăn bằng muỗng cho nó thanh tịnh. Vào cái thời Đức Phật là ăn gì? Ăn bắp thôi. Thì như vậy là khi mà chúng ta ăn uống hoặc là ngủ nghỉ, chúng ta phải đi theo cái nề nếp của truyền thống nhà Phật. Thì tự nhiên ta thấy một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, bắt đầu tự nhiên ta có một cái nhìn khác. Thấy không? Cho nên là quý Phật tử thấy là vừa rồi mà chúng tôi họp trong cái ban hoằng pháp á, là những vị hòa thượng nói là cái thời buổi nay á, là cái người mà đi truyền pháp mà dùng sâu dùng xa mà cho những người khác mà ta hiểu được con đường Phật pháp á, là vai trò trách nhiệm của người cư sĩ. À, vai trò trách nhiệm của quý Phật tử chứ không phải tụi tôi. À, cho nên là khi mà gia đình mình 5 người, 10 người hoặc là 20 người mà ai cũng đều biết kính tin Phật pháp, thì bắt đầu nguyên một cái sớm đó chúng ta nhân rộng ra, nhân rộng ra. Bên các tôn giáo khác họ cũng làm như thế. Mà cho nên ở đây là gì? Là mình cư xử, mình hành động. Cho nên quý Phật tử nhớ là một cái câu chuyện trong kinh Tương Bộ đó. Trong kinh Tương Bộ, một buổi sáng có một thầy tỳ kheo đi ngang qua một cái hồ sen. Mình sám hối sáu căn, biết không, ngửi sang thành trộm thì mà ông vua Trần Thái Tông ông rút ra trong cái bài kinh gọi là Tương Bộ. Một buổi sáng cái ông tỳ kheo này ông đi đến cái hồ sen, cái ông ngửi ông hít hà thơm quá. Thì khi mà ông ngửi ông hít hà thì cái vị thiên tử, có một vị thiên tử hiện ra trước mặt ông, đọc một bài kệ như thế này: Hoa này từ nước xanh không cho ông gửi trộm, như vậy một loại trộm ta gọi ông trộm hương. Hoa này từ nước xanh lên thôi chứ cũng ai trồng. Quý Phật tử thấy kỹ không? Tu kiểu như thế là quý Phật tử mau lắm, đúng không? Còn bây giờ mình là sáu căn cho nó dính sáu trần luôn. Tu cái này gọi là chăn trâu á. Chăn trâu tôi cần nhích đằng cái là biết chúng ta bị phạm, bị dính rồi. Thì em tùy kheo đáp như thế này: Không lấy đi không bể, đứng xa ta ngửi qua, vậy do hình tướng gì được gọi là trộm hương? Ai đào rễ củ sen, ăn dùng các loại sen, do các hành động này sao không gọi trộm hương? Vì khi mà ông ngửi á thì cái vị thiên tử này nói ông là trộm, nhưng mà cái vị tỳ kheo này nhìn xuống cái bờ hồ thì thấy có một số người họ đào củ, họ bứt dây, tại sao ông gọi là trộm? Mà tôi là ngửi không mà gọi là trộm. Thì cái vị thiên tử trả lời: Người ti tiện độc ác, lời ta không liên hệ, nhưng chính thật cho ông, chính lời ta tương ưng với người không cấu quế, thường hướng cầu thanh tịnh, với kẻ ác nhìn thấy nhỏ như đầu sợi lông, vị ấy xem thật lớn như đám mây trên trời. Tức là cái người mà ác thì tôi không có liên hệ, mà cái người ác ở đây là Phật ví như cái người đó mà làm bất cứ cái chuyện gì người ta cũng để ý. Ví dụ họ mặc cái màu áo màu đen thì dầu cho mà quý Phật tử mà đổ nhớt, đổ mà dầu hát lên cũng ai thấy. Mà còn quý Phật tử là người Phật tử mặc áo màu gì, màu lam, màu trắng, mà nó dính một chút, chút gì? Dính một chút sơn đen thôi, người ta nhìn đã thấy liền. Ở đây nó là cái người Phật tử hoặc là người xuất gia như chúng tôi mà làm cái việc gì mà nó trái một cái thôi, thì dầu cho giống như là nhỏ như sợi lông mà ta nhìn cũng giống như một cái đám mây lớn. Rất là rõ. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải tu tập để tịnh hóa về ba nghiệp. Tôi dẫn chứng tiếp một bài kinh nữa trong kinh Tăng Chi Bộ. Kinh Tăng Chi Bộ chương 5, phẩm Nam Cư Sĩ. Phật dạy: Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo Nam Cư Sĩ, là kẻ bị quất bỏ ra khỏi thế giới Nam Cư Sĩ, là cấu quế, là tối hạ liệt cho Nam Cư Sĩ. Thế nào là năm? Ở đây nói về cư sĩ nam, nhưng mà nói chung cho cái hàng Phật tử tại gia của chúng ta. Nếu mà quý Phật tử mà thành tựu năm pháp này rồi á, thì quý Phật tử không còn xứng đáng là cái người cư sĩ tại gia nữa. Bây giờ tôi đọc lên từng bước nha. Nếu mà quý Phật tử coi thử mình trong năm cái pháp này mình phạm vào cái pháp nào, nếu mà phạm một trong năm pháp này về chúng ta sửa lại, chúng ta chỉnh lại, chúng ta thu thúc lại. Còn nếu mà quý Phật tử thấy mình phạm hết trong năm pháp này rồi á, thì đó là quý Phật tử giống như cái người quất bỏ, cái người hạ liệt. Mà cái lời Đức Phật dạy mạnh lắm nha. Hạ liệt là quý Phật tử thấy là giống như cái biển á, cái biển không có chứa tử thi nữa. Cái dòng giống thanh tịnh của Đức Thế Tôn không có chứa quý Phật tử nữa. Giống như là hồi bữa, nếu như hồi bữa mà xuống mà hội thảo Ban Hoằng Pháp Trung ương á, thì đến cái giờ của Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng Tiên Lực Sư á, thì có một câu hỏi nói là có một số ni chúng là không cần cái sự giáo giới của tỳ kheo nữa, không cần, bỏ bác kinh pháp. Thì Hòa Thượng Minh Thâm nói nếu mà ni mà không giữ bát kính pháp thì đó gọi là gì? Gọi là gì biết không? Gọi là tặc trụ tỳ kheo ni, tức là mất đi cái bản thể tỳ kheo. Tỳ kheo ni giống như cái tặc trụ là gì? Tặc trụ giống như giặc ở trong chùa à, ngài nói mạnh vậy đó. Thì như vậy đây cũng như thế nè, khi mà chúng ta mà phạm vào năm pháp này thì giống như là tặc trụ cư sĩ à, tặc trụ là giặc á, mà ở trong chùa à, bây giờ tôi đọc lên một cái pháp. Pháp thứ nhất là gì? Thứ nhất á, là không có tin. Không tin gì? Không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, không tin có lực nhân quả à, mình tu không có tin, không có niềm tin thì đó là mình bị quất bỏ ra cái khỏi ranh giới của hàng cư sĩ. Mình là kẻ hạ liệt, là thấp kém. Thế như tôi đến đây mà tôi không tin ông thầy trụ trì hướng dẫn cho tôi, chỉ dạy cho tôi, ví dụ vậy à, cho nên mình đến đây là mình phải tin một cái vị thầy hướng dẫn cho mình. Mà cái vị nào mà tu đúng cái con đường chánh pháp, mình phải có lòng tin. Tin Phật là mình đã tin rồi, bây giờ Phật nhập Niết Bàn, phải không? Pháp là gì? Pháp là cái chân lý của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ để trong tủ, để trên bàn mà không có những vị thầy chia sẻ cho mình, hướng dẫn cho mình, thì mình cũng biết đường nào mình tu tập à, cho nên qua cái phần này là mình phải tin chắc. Mà tin chắc cái con đường này dẫn mình đi đến con đường Niết Bàn, dẫn mình đi đến con đường à, bỏ đi những cái khổ não trong cuộc sống. Khi mình hiểu chắc được như thế rồi đó, thì mình dự vào cái phần thứ nhất. Thứ hai là gì? Thứ hai gọi là ác giới. Ác giới gọi là tà mạng á. Hẳn như bây giờ mình nói là mình đến mình cúng dường tam bảo, mà mình làm một con heo, phải không? Mình làm một con gà, làm một con vịt, mình đến mình cúng trên cái bàn tam bảo, đó gọi là ác giới à. Mình không có hiểu, mình là cư sĩ mà mình không hiểu gì hết, mình cũng quy y tam bảo, mình cũng tu học mà mình không có hiểu được chính đáng, phải không? Đó gọi là ác giới. Thứ ba là đón tương lai với những nghi lễ đặc biệt à, đón tương lai có nghĩa là mình đến mình cái hạn như mình đến một cái chỗ nào đó mình nghe nó linh thiêng đi, khi mình đến mình đón tương lai mình mai này làm gì, mình đặt ra những cái nghi lễ rất là lớn. Hạn như mình làm nguyên một cái con heo quay, mình xuống mình cúng xong bắt đầu mình đón cho người đó đón tương lai cho mình, thì cũng không phải là cái người cư sĩ à. Thứ bốn là tin tưởng điềm lành, không tin hành động, tức là tin tưởng về những cái hiện tượng lạ hoặc là sinh sanh hoặc là bối quẻ, ví dụ như đó, mà mình không tin tưởng cái hành động, cái việc làm của mình như thế nào. Còn cái người mà cư sĩ đúng á, thì họ tin tưởng về cái hành động, mình làm hết tất cả việc thiện pháp. Mà trong kinh dịch nói là mình gọi là tận lực tri thiên mệnh á, làm hết sức mình, tức là biết được mệnh trời à. Thứ năm á, là tìm kiếm ngồi tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Tìm kiếm ngồi tăng chúng là gì à, chẳng hạn như bây giờ mình thấy là mình đến đây là có 20 tỳ kheo, mình không có phục vụ, mình không có cúng dường, mình không có tán thán cái sự tu học của đại chúng, mà mình tìm kiếm những vị nào mà có mà tuổi hạ lớn, ví dụ thôi, mình tìm kiếm để mình phục vụ, mình đảnh lễ, thì đó là mình có cái tâm gì? Có tâm hai bên chọn lựa, phải không? Tôi thường nói là chẳng hạn như là quý Phật tử đến đây, mà quý Phật tử xin ông thầy trụ trì là hôm nay nhà con có một buổi cúng chay tăng, thầy cắt 5 người, thì khi mà vào cái thời Đức Phật cắt 5 người nhưng mà toàn là phạm tăng không, thì Phật nói là cái phước lớn hơn là quý Phật tử thỉnh một vị chứng quả A-la-hán, gọi là biệt thỉnh, thì phước cũng bằng. Đó, cho nên đây nói rất là kỹ, tìm kiếm ngồi tăng chúng người nào xứng đáng tôn trọng cái mình phục vụ, mình cúng dường, tức là mình có cái tâm tìm kiếm. Đó, cái phần này là không xứng đáng người cư sĩ tại gia. Đó. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo nam cư sĩ, là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng, hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Tức là nếu mà chúng ta thành tựu được năm pháp thì mình chính là hoa sen hồng, hoa sen trắng ở trong dòng giống của Đức Thế Tôn. Một là gì? Một là có lòng tin, hai là có giới, không đón tương lai với nghi lễ đặc biệt, không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành động mình làm. Thứ năm là không tìm kiếm ngồi tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đó phục vụ trước. Tức là đủ nhân duyên cái mình đến, mình gặp vị thầy nào đó thì mình phát tâm mình cúng dường, rồi mình tán thán hành động sự tu tập của đại chúng đó. Đó cho nên là quý Phật tử thấy là một cái điểm là khi mà cái người cư sĩ mà tu tập đúng pháp rồi đó, thì Phật nói là cái hương này nó lan tỏa không những ở nơi này mà lan tỏa khắp cùng thiên giới. Mà trong kinh Pháp Cú chúng ta đã đọc là phải không? Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh tỏa ngát khắp chân trời. Tức là không những mà cái hương này nó tỏa khắp, mà cái hương này nó tỏa đến thiên giới. Khi mà ông cấp cô độc, ông phát tâm làm cái việc thiện pháp thôi mà chư thiên rúng động hết, sáu cõi trời dục giới, lục dục giới chấn động hết. Chỉ cần cái việc làm ông khởi lên một cái niệm thiện pháp để mà ông cúng dường, để mà ông mua vàng á, ông mua vàng để mà ông lót, ông cúng dường một cái khu đất lớn cho Đức Thế Tôn. Khi mà ông vừa khởi niệm thôi, tìm kiếm một cái miếng đất thôi mà sáu cõi trời rúng động hết. Tức là cái hương đức hạnh của cái người gọi là nam cư sĩ mà Đức Phật thường thường tán thán. Trong cái giới nam cư sĩ á, thì Đức Phật tán thán ông Cấp Cô Độc. Mà trong cái giới nữ cư sĩ á, thì quý Phật tử biết tán thán ai không? Bà Tỳ Xá Khư. Một bên có người nữ, một bên có người nam. Đó. Chúng ta học cái câu thứ 6 nữa rồi chúng ta đến cái phần tham vấn. Thì câu thứ 6 tôn giả chỉ cho chúng ta như thế này: như người mù may mắn nhặt được viên trân châu, tôi phát tâm bồ đề cũng may mắn như vậy. Đây ngài nói một cái cách gọi là tán thán cho cái người tu học về con đường chánh pháp. Quý Phật tử thấy cái người mù biết bao giờ lụm được cái viên ngọc, đúng không? Mà ở đây nói là cái người mù may mắn nhặt được viên trân châu, thì mình phát tâm bồ đề cũng giống như cái người mù mà được cái may mắn lụm được cái hòn ngọc. Mà người mù ở đây là gì? Đây là Đức Phật dạy nè. Đức Phật nói là cái người mù ở đây á, là chỉ cho cái những người phàm phu. Mà cái người mà chọt mắt á, là chỉ cho các hàng thanh văn. Mà cái người mà đầy đủ hai mắt á, là Đức Phật chỉ cho các hàng Bồ Tát. Thì đây là mình là cái người mù. Cái người mù ở đây không phải là mù hai mắt, là cái người mù là mình không có đủ một cái nhân hoặc là cái duyên để chúng ta chứng nghiệm vào con đường giáo pháp. Nhưng mình được may mắn là mình được cái may mắn là mình gặp được cái con đường chánh pháp, con đường đốn ngộ, chỉ dạy cho mình hiểu tức thời là ngay thân tâm năm uẩn của ông có ông Phật, có cái bản thể thanh tịnh, có tánh giác. Hay ngày xưa là chúng tôi cũng đến tất cả các đạo tràng chúng tôi tu học lúc mà còn cư sĩ, mà chưa khi gặp hòa thượng mình không biết tánh giác là gì, không biết Phật tánh là gì, không biết bản thể là gì, không biết quy chiếu lại tâm mình tu tập là gì. Thì giống như người mù mà may mắn là mình được gì? Được gặp chánh pháp. Được gặp chánh pháp là cái con đường đốn ngộ. Mình biết cái sự tu tập này chỉ có quy chiếu về nội tâm, phản quan lại, nhận ra được cái gì không phải là mình, cái gì là của mình để mình sống. Giống như nói là con ngỗng chúa mà uống sữa chừa nước, thấy không? Cái gì là vọng tưởng, cái gì không phải vọng tưởng. Là mình được may mắn, là mình được cái phúc phần là thì khi mình phát tâm bồ đề, gặp được minh sư, gặp được thầy lành bạn tốt cũng là như thế. Cho nên đây tôi dẫn chứng một cái đoạn nhân duyên trong Ngũ Đăng Hội Nguyên cho quý Phật tử thấy là coi thử ba hạng người này tu tập như thế nào khi mà đến mà thưa hỏi các bậc lão túc. Thì thiền sư Hoàng Sa Sư Bị một hôm khai thị đồ chúng như thế này: những bậc lão túc ở các nơi nói là tiếp hoặc lợi sinh, ai đến cũng đều độ cho hết, ai đến cũng đều xuất gia độ hết á. Nhưng mà lỡ gặp ba người này thì làm sao mà tiếp được? Một người thì bị mù, một người bị điếc, một người bị câm. Chẳng hạn như hôm nào đó, chẳng hạn như bây giờ ở thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang thì bỗng nhiên có ba người đồng đến xin xuất gia: người bị mù, người bị điếc, người bị câm. Quý Phật tử dám nhận xuất gia không? Dám không? Ngài mới khai thị nè. Nếu mà người mù á thì mình dơ Phật tử, không dơ Phật tử. Chẳng hạn như bây giờ người mù kia mình dơ Phật tử rồi, hoặc là dơ cành hoa sen lên, họ sao họ thấy? Mà không thấy thì sao ngộ? Cái chỗ này, cái chỗ chúng ta phải lưu ý nha. Chẳng hạn như hôm nào đó người mù đến, cái mình khai thị. Đó, mình khai thị, cái hẹn mình đưa cái chai này lên, hỏi thấy không? Mù sao mà thấy? Mà sao bây giờ độ họ? Rồi cái người thứ hai là gì? Mà người điếc, người này điếc, bây giờ mình giảng sao họ nghe? Mà bây giờ mình họ không nghe thì ngôn ngữ tam muội họ không thâm nhập thì độ cũng được. Mà bây giờ gì? Bây giờ người câm đi. Người câm chẳng hạn như mình nói họ xong mình hỏi, hỏi không? Họ câm sao họ nói? Cho nên là người câm bảo y nói lại, nói chẳng được. Mà nếu mà không tiếp được ba người này thì Phật pháp hết linh nghiệm. Ngài khai thị vậy, nếu mà không tiếp được ba người này Phật pháp linh nghiệm nữa thì không có ai trả lời được hết. Thì một hôm có một cái ông tăng này, ông ở trong pháp hội ngài, cái ông đi hành cước, ông đi hành cước đến cái hội thiền sư Quang Môn. Thì thiền sư Quang Môn hỏi là đầu hạ năm nay, thường thường là các người đệ tử mà đến các vị hòa thượng ngày xưa thì các người hỏi là đầu hạ năm nay thầy ông có cái lời gì chỉ dạy hay không. Thì ông tăng này ông đem cái câu chuyện ông thuật lại. Mà khi mà ông thuật lại xong á thì thiền sư Quang Môn á lấy cây gậy đưa về phía trước, hạn vừa ông vừa thuật xong á lấy cây gậy đưa ra gì à. Thì khi mà đưa ra như thế, cái ông thấy cây gậy mà ông thụt lùi lại. Thì thiền sư Quang Môn nói: ông không phải là bệnh mù. Đưa cái em thụt lùi, ông phải bệnh mù. Cái sư mới bảo lại gần đây, lại gần đây. Thì ông tăng nghe mà ông đi lại: ông không phải là bệnh điếc. Quý tử nghe từ từ nha, ông phải bệnh điếc. Rồi bắt đầu ngày dựng Phật tử lên hỏi, hỏi chăng? Ông tăng nói chẳng hỏi. Thì thiền sư Quang Môn nói: ông không phải bệnh câm. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, cái người bệnh mù, bệnh điếc, bệnh câm, đó là cái tướng bên ngoài, giống như là bây giờ mình nói là cái bóng đèn nó bị hư, nhưng mà cái dòng điện nó không có hư. Bóng đèn nó hư nhưng dòng điện nó không hư. Thì như vậy cái Phật ánh sáng suốt hiện hữu luôn luôn nó thắp sáng ở trong người mù, người điếc, người câm. Thấy không? Thì như vậy qua cái phần này là chúng ta đủ một cái phúc nhân duyên, không biết đời nào vậy đó, mà chúng ta nắm bắt được cái pháp này, chúng ta trưởng dưỡng lớn mạnh, để chúng ta bỏ cái quá trình mà chúng ta đi lặn lội. Đó là cái người may mắn, ở đây nói là giống như cái người mù người may mắn gặp được viên trân châu, thấy không? Đó. Rồi bây giờ tôi dẫn chứng cho quý Phật tử thêm một câu chuyện nữa. Công tăng hỏi thiền sư Quy Sơn: thế nào là đạo? Hỏi thế nào là đạo? Thì thiền sư Quy Sơn trả lời: không tâm chính là đạo. Vô tâm á, vô tâm chính là đạo. Thì ông tăng nói nè: con chẳng hỏi. Thì thiền sư nói: ông hỏi lấy cái chẳng hỏi đó là tốt. Tức là cái mà ông không, cái mà ông biết không hỏi đó, ông nhận cái đó là tốt. Thì ông tăng nói: thế nào là cái chẳng hỏi? Sư nói: chính là ông chứ không riêng người nào khác, chính là cái chỗ đó. Cho nên thiền sư Lâm Tế khai thị: người thời nay chẳng ngay đó mà thể nhận cái chẳng hội, chính đó là tâm ông, chính đó là Phật tánh của ông. Nếu lại nhầm ra ngồi được chút ít hiểu biết cho là thiền là đạo, thì không dính dáng gì hết, gọi là đem phẳng bỏ vào tâm, chẳng phải đem phẳng ra ngoài, chỉ làm nhơ bẩn ruộng tâm của các ông. Do đó nói chẳng phải là đạo. Tức là thiền sư Quy Sơn, xin lỗi, tức là thiền sư Quy Sơn khai thị cho chúng đó. Ngài nói là người thời nay chẳng ngay đó thể nhận cái chẳng hỏi. Cái gì biết chẳng hỏi, đúng không? Chẳng hạn như là thiền sư Pháp Lo hỏi vị Tăng nè, hỏi chúng đang làm gì, thì ông Tăng nói chúng đang niệm Phật. Phật sư bảo Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Thì ông Tăng nói chẳng biết. Ngươi nói chẳng biết, vậy nói đó chính là ai? Cái gì mà biết chẳng biết? Thì mình nhờ tu tập về con đường thiền, cái bắt đầu mình hiểu lần ra, nhận được nguyên chân châu từ nơi chính mình. Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên sanh làm người, được biết phép Bồ Đề Tâm, được gìn giữ giới pháp thanh tịnh của Đức Phật, được ở trong dòng giống của Đức Phật Thích Ca, là bậc chiến thắng, là bậc tối thượng. Đó là cái duyên may mắn khi mà chúng ta bước đi trên cái con đường lữ hành, phải không? Cái kiếp phận con người ai cũng khổ hết đó. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, không có học cũng khổ, mà có học cũng khổ. Bởi vì bản chất là cái kiếp người mà cái gì cũng khổ hết. Mà được cái may mắn là mình biết phát tâm Bồ Đề, biết tu tập, biết xả những cái gì mà nó dơ, nó xấu, nó ác, thì đó là cái phước duyên của chúng ta, được may mắn, được còn sót chút xíu lại trong cái thời mạt pháp mà chúng ta biết tu tập. Đó là cái phần chúng tôi nêu lên cái đoạn nhân duyên mà tôn giả Tịch Thiên dạy cho chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý. Ở đây quý Phật tử nào có thắc mắc gì nêu lên cho chúng tôi giải đáp. Còn khoảng 20 phút nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta ráng cố gắng chúng ta học qua cái phần Pháp Bồ Đề Tâm, còn 2 buổi nữa là kết thúc. Thì sang năm có thể là chúng tôi dạy một cái đoạn nhân duyên, tức là của một cái vị cư sĩ vào thời nhà Minh. Người ta quý ông giống như là cư sĩ Di Ma Cật vào cái thời Đức Phật. Ông đổ cái bằng, ông lấy cái bằng tiến sĩ, và trong cuộc sống lăn lộn giữa cuộc đời của ông phát minh ra những cái rất là hay, mà cái tựa đời gọi là Thái Căn Đàm. Thái giống như một cái cọng rau, mà ông quý như là đạo nằm ở đâu, chính là ngay nơi cọng rau. Đạo nằm ở đâu, chính là ngay nơi cháy ổi. Dưới đời thường này chứ không nằm đâu hết. Ông đưa ra những cái nguyên tắc, những cái lập luận của ông rất là hay. Người ta quý ông giống như là Di Man Cập, như là Bàn Long Vững. Tôi thấy hay quá cho nên là tôi chia sẻ cùng quý Phật tử. Bây giờ tôi thấy bây giờ mình giảng cái gì cũng đụng hàng hết, đúng không? Cái gì cũng đụng hàng hết. Thôi bây giờ mình lừa cái nào nó không đụng hàng vậy, chứ bây giờ đụng hàng nghe ngán. Hay như bây giờ cái Pháp Bảo Đàn thì chỗ nào cũng Pháp Bảo Đàn hết, thôi giảng chi nữa. Cho nên tôi lựa là cái chỗ nào mà chưa có người nào giảng. Cho nên muốn được như thế là tôi phải tìm tòi trong cái bản Hán. Có những cái bản Hán tạng là chưa có ai dịch. Chúng tôi mày mò, chúng tôi nghiên cứu, dịch ra từng đoạn rồi tôi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái ai thắc mắc gì không? Quý Phật tử nào thắc mắc gì không? Hôm nay tôi thấy vắng bác Chánh Thiện phải không? Bác đi bổ nhiệm trụ trì cho có một ông thầy. Ông có mời tôi mà tôi đi cũng được. Bây giờ sáng nay là tôi giảng ở Long An, tôi có nói. Chiều nay là tôi thấy là tôi định là nghỉ buổi chiều. Tôi nói là chắc là đi cũng nhiều, là sợ không có người nào dự cái buổi pháp thoại của chúng tôi. Thì có một số Phật tử nói là vẫn còn, tức là còn khoảng 80-90 gì đó, thôi cũng đủ rồi, thấy không? Thì bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì anh nêu lên. Sáng tôi giảng với Long An có một cái cô Phật tử học về nhà, thì mấy đứa cháu họ lấy hỏi cổ những cái câu hỏi rất là hay, những câu hỏi mà nhiều khi cái người lớn của mình mà tu học 10 năm cũng chưa biết, mà đứa cháu 7-8 tuổi nó hỏi. Hỏi cổ là cái câu thứ nhất là tại sao, đứa này cũng 90 tuổi vậy, hỏi là tại sao mà Đức Phật trong năm giới đưa cái giới sát đứng đầu. Câu thứ hai là tại sao mà Đức Phật mà khi xuất gia thì không có ông thầy nào cạo tóc cho Đức Phật, thấy không? Nhỏ mà nói gì rất là hay. Câu thứ ba là đệ tử của Đức Phật là năm em ông Kiều Trần Như, thì như vậy là ai là cái người đệ tử cuối cùng? Cũng hay vậy, nhỏ mà nói gì cũng rất là hay. Rồi cái câu thứ bốn là nói về quý thầy xuất gia như thế gì á, thì có phải là bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả, thì khi mà vào cái con đường này tu học làm sao? Đó không? 90 tuổi, con nói là cháu của 90 tuổi rồi thôi. Hỏi gì là có gì, có túc duyên rồi đó. Phật tử Tệ Quang có hỏi gì được không? Hỏi quý Phật tử, quý Phật tử cười không? Tôi thấy là chắc là xong hết rồi quá. Xong việc hết. Thì bây giờ quý Phật tử thấy là chuẩn bị tạ pháp rồi phải không? Thấy nhanh không? Và chuẩn bị cái Tết nữa. Mà cái Tết nó đến là quý Phật tử thấy cái gì nó đến? Chết nó đến, già, bệnh chết. Sáng nay điều bảo thêm một tuổi, tôi nói ngày nay bớt một năm. Sáng nay là tự nhiên Phật con cháu mình đến chúc, phải không? Chúc cha, chúc mẹ, chúc ông nội, bà nội gì đó thêm tuổi. Thêm tuổi là 71. Năm nay mình 70 thì sang năm 71. Nhưng mà thiền sư Quan Giác nói là, ngài nói là tôi bảo ngày nay bớt một năm. Các vị thiền sư nói, mình nói thêm tuổi mà thiền sư nói mình bớt một năm. Là cái chết nó gần đến rồi đó nha. Tôi nói thật với Phật tử, mình là cái người tu học chứ bây giờ đừng có nói hay gì hết. Kể cả mình coi những cái sự mà xử án, chẳng hạn như ông Năm Cam á, hồi xưa mà lúc mà ông còn sống á, lẫy lừng phải không? Mà khi mà nghe đến cái chết một cái là ông tiểu trong quần luôn, đại tiện tiểu tiện luôn, chứ phải dễ đâu. Rồi vừa rồi mà xử án á, cái anh chàng mà thảm sát 6 người Bình Phước, anh cười vậy mà nghe cái tuyên án tử hình nó khuỵu xuống luôn, ghê vậy đó. Cái chết nó là một cái gì đó. Nhưng mình nhờ may mắn là mình tu học, mình đem đến cho cái cuộc đời này toàn hạnh phúc không, nên cái chết đến mình bình thường chứ. Còn nếu mà quý Phật tử mà làm cái việc gì mà nó trái lương tâm mình cái coi, cái chết đến mình cũng sợ lắm, phải không? Cho nên bây giờ thôi cố gắng mình ráng, ai cũng phải đi qua con đường này hết. Dù chúa tổng thống gì, thủ tướng gì, chủ tịch gì cũng đi qua con đường này hết. Ai rồi cũng phải đi qua con đường này. Cho nên là chúng ta phải. Bây giờ Phật tử nào có hỏi không? Ở đây là chúng tôi thường nói cho quý Phật tử là mình phát tâm Bồ Đề hay là mình phát cái nguyện á, là tức là mình phải đi đôi cái hành động. Nên bây giờ mình nói là bây giờ mình phát tâm là khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này chúng ta vào chùa liền. Ví dụ gì đó là lúc này là quý Phật tử phải gieo cái nhân, gọi là gieo cái nhân sức thế gian. Gieo cái nhân sức thế gian là có những cái chuyện gì mà đến chúng ta ráng cố gắng chúng ta buông xả và bớt dính mắt. Và bây giờ chúng ta tập lần cái đời sống xuất gia, và chúng ta tập theo cái hạnh, cái giới của Đức Phật đưa ra, và chúng ta tổ thiền, rồi chúng ta tu tập, tức là chúng ta phải hành động theo á, chúng ta không có nói suông được. Thì cái nguyện đó là nó giống như là cái mảnh đất, là khi mà chúng ta gieo cái hạt giống xuống rồi đó, thì mình đừng có sợ rằng cái hạt giống này nó không lên. Mà sở dĩ mà chúng ta gieo hạt giống mà giống nó không lên á, là chúng ta gieo xong rồi chúng ta không có tưới nó, Nhân duyên mà, nhân duyên gì? Tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên. Tức là mình gieo xuống mà bây giờ lỡ mình tưới, tưới cũng rất là tốt, nhưng mà bị một cái trận lũ lụt cái nó cuốn mất hết. Nhưng mà nó cuốn mất hết mình đừng có ngại, cái hạt giống nó không nằm ở đây, nhưng mà nó có thể nó cuốn qua những cái luống khác, nó có mất, phải không? Cho nên là tôi nói vật tử một cái điểm giống như một cái cây mà lá nó rớt xuống đâu có mất đâu, rớt xuống làm phân, từ phân đó nó nuôi lớn lại cây, sanh ra lại cây. Cho nên mình phát nguyện mình tu tập rồi mình sợ mất, thật ra nó không mất. Thế hệ như ngày hôm nay mà chúng ta ngồi đây nghe pháp là không phải là tự như một, không phải một đời mà chúng ta đến đây nghe, mà chúng ta phải tích tụ cái nhân cái duyên. Mà khi cái nhân duyên nó chín mùi rồi thì tự nhiên chúng ta có mặt ngày hôm nay. Không phải là chúng ta tự nhiên là chúng ta đến đây chúng ta tu học rồi chúng ta gặp một cái ông thầy mà nó rất phù hợp với mình, bởi vì mình nghe một cái giáo pháp. Không phải chúng ta dễ uống một cái dòng sữa pháp, mà chúng ta đã có cái thệ nguyện lâu rồi. Hồi sáng tôi giảng với Long An là có bốn pháp mà để mà thân gần thiền hữu tri thức. Thứ nhất là gần gũi bạn lành, thứ hai là chuyên nghe pháp, thứ ba là buộc niệm tư duy, thứ bốn là như pháp tu hành. Thì khi mà chúng ta phát nguyện là chúng ta đầu tiên nhất là mình gần gũi với những bậc thiền hữu tri thức, thấy không? Gần thầy lành, gần bạn tốt, gần cái môi trường tốt. Rồi gì nữa? Rồi chúng ta có một cái chỗ pháp hội nào thuyết pháp, chúng ta đến ta nghe. Rồi mình nghe xong rồi mình buộc niệm là mình tư duy cái lời ông thầy nói có đúng hay không. Rồi gì nữa? Khi mà mình hiểu đúng rồi đó thì như pháp tu hành thì mình không có sợ bóc. Đời nào mình cũng gặp thiền hữu tri thức hết, đừng có ngại, thấy không? Mà lỡ mà mình quên đi thì cũng có một cái nhân, một cái duyên nó kích thích cái trực giác của mình. À, như mình nói đại khái như Lục Tổ Huệ Năng đi, khi mà đi ngang qua khách điếm này nghe cái vị cư sĩ tụng kinh Kim Cang là đời trước ngài đã tụng qua cái chỗ này rồi, thì nhớ lại kích thích hạt giống lên, nó không bóc. Cái hạt giống pháp này nó rớt trong cái tàng thức mình đời đời kiếp kiếp luôn, nó không bóc. Cho nên là tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng nói một bài kệ cho thiền sư Đạo Nhất á, bất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm, qua tam muội vô tướng, nào hoại lại nào thành. Bất tâm chứa các giống, mà bất tâm mình toàn là chứa giống thiện không thì gặp ước là gặp kích thích nhân duyên gì đó nảy mầm lớn lên. Cho nên chúng ta đừng có ngại, đừng có sợ. Đó, tôi trả lời câu hỏi của Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử nào hỏi thêm không? Có hỏi không?
Vâng, Phật thầy, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con có người bạn, anh này thì anh thích học hàm học thầy, anh lại trọng những người thầy mà học hàm. Thì con mới dùng câu thúc, con nói thì ông cứ niệm Phật thường xuyên đi, rồi trí tuệ ông phát sáng ra, rồi từ từ đó ông cũng dễ, con cháu ông học cũng dễ. Thì con dùng được câu thúc lên như vậy, con nói cho anh vậy, anh cũng có tin nào như vậy là đúng không thầy? Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là thấy con có nghe thầy giảng đoạn mà mình thỉnh một người mà giả sử như là khóc a la hán không bằng thỉnh năm thần tăng, vậy cho con hỏi sự khác biệt như thế nào với những người đồng con sư tử? Thì họ sẽ có thể là một cái mô phạm để cho con coi theo, còn năm cái người kia có thể phạm giống như con thì con lau theo cái gương cái hình để mà con tự làm. Vậy thì khác nhau khác chỗ mà.
Ở đây ấy là cái câu thứ nhất, Phật tử này hỏi là có một người bạn là thích một vị thầy nào có cái học vị. Thì đây là quý Phật tử thấy là cái tăng chúng vào cái thời Đức Phật cũng như thế. 1.200 năm vị tỳ kheo thì nó lên lớn quá thôi. Bây giờ mình nói là trong 10 vị thánh đệ tử, mỗi vị có một cái đệ nhất, phải không? Hãy như là ngài Tổ Ca Diếp đi, là cái gì? Đầu Đà đệ nhất. Tôn giả Ca Diếp là trí huệ đệ nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Thì những cái chỗ nào, cái dùng nào á, quý tử nhớ là cái dùng nào mà ngoại đạo mà chuyên dùng thần thông á, thì cử Tôn giả Mục Kiền Liên đến. Và đặc biệt nhất đại chúng phải nhớ một cái điểm này, là tại sao Đức Phật không cử Tôn giả Mục Kiền Liên đến đến cái thành Tỳ Xá Ly để mà xây dựng cái tinh xá kỳ nguyên, hoặc là ở những cái nước Ma Kiệt Đà mà không cử Tôn giả Mục Kiền Liên đi theo một cách cô độc, mà phải cắt cử Tôn giả Xá Lợi Phất. Bởi vì Đức Phật biết cái vùng đó là cái vùng Bà La Môn nhiều lắm, mà họ không dùng thần thông, họ chuyên dùng cái gì biết không? Cái lý luận, cái biện luận họ dễ sợ lắm. Và thứ hai nữa là vào cái vùng đó là ngày xưa những cái kinh bốn bộ kinh Vệ Đà nè, Chiêm Tinh nè, Bất Huệ, Phong Thủy là Tôn giả Xá Lợi Phất học qua hết, cái gì cũng biết hết, nên cắt cử Tôn giả Xá Lợi Phất đó. Thì đây cũng vậy, đừng có ngại tăng chúng vào cái thời nay có những người tu, chuyên tu, có người học. Thì nếu mà đủ duyên á, thì cái vị này sẽ đến gặp một cái người đó có cái bằng học vị, có bằng tiến sĩ, ví dụ vậy đó. Thì nhưng khế hợp, nhưng mà có những người họ không có thích bằng học vị, học tiến sĩ hết, mà thích những người chuyên tu, những người mô phạm thì gặp người khác. Cho nên là cái phương tiện mà mình chỉ dạy cái đó thì nó cũng sai. Mà bây giờ cái thời buổi này là tiến sĩ thì cũng nhiều, có những đủ nhân viên cái mình giới thiệu đến những cái vị mà ta học từ Ấn Độ về đó, hỏi cần mà chỉ dạy vòng vòng chi, ông thầy đó ăn vị mình giới thiệu đến luôn. Mình đừng có ngại là mình học quý thầy tu ở các thiền viện, mình phải giới thiệu các vị thầy đến các thiền viện, đừng nghĩ vậy. Mà những người nào mà có duyên ở đâu mình giới thiệu đến, chẳng hạn như thiền sư Đơn Hà giỏi lắm chứ, mà khi mà đến thiền sư Thạch Đầu nhìn ông qua thiền sư Mã Tổ đi, ông có duyên với tôi, thế hả, người xưa đã giới thiệu qua liền, đừng có ngại, ai có duyên đâu mình giới thiệu đó. Chẳng hạn như vừa rồi có một số quý thầy ở Hà Nội điện về tôi, xin nói bây giờ con thích chỗ cái thiền viện quá, ông vô đây tôi hướng dẫn cho ông chưa, muốn tuệ quan hả tôi xin, muốn trúc lâm tôi xin, muốn thường chiếu tôi xin, ni đồ cũng vậy, tôi giới thiệu các thiền viện, ví dụ đó. Ai có duyên ở đâu, họ thích hợp ở đâu tự nhiên họ tu, mà thích hợp cái môi trường rồi đó thì họ tu nhanh lắm, lại kìa một cái điểm. Cho nên khỏi cần mà phải niệm tới niệm lui cho nó cực, phải không? Bây giờ biết thay nhiều mình hướng dẫn. Còn câu thứ hai á, là để tôi nêu lên cho Phật tử này hiểu và toàn chúng hiểu luôn, là khác nhau là khác cái tâm. Cái tâm á, là mình đến gặp thầy chủ trì đây mà nói là bây giờ nhà con cúng dường chay tăng, con xin 5 người, thì đó là mình vô tâm. Còn mình xin riêng, chẳng hạn như nói bây giờ con đến con xin chỉ độc nhất là thầy Minh Tuệ, thầy phó chủ trì thôi nha, còn thầy đừng cắt ai. Đó là mình có cái tâm. Có tâm gì? Có tâm chọn lựa. Nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương không? Cúng dường một vị vô tu, vô chứng, vô niệm là cúng dường cho ai? Thì cúng dường cho cái người vô tâm. Thì dầu cho mà quý Phật tử cúng dường hằng hà sa chư Phật cũng không bằng cúng dường một vị vô tâm. Mà vị vô tâm đó là ai? Chính là mình. Khi mà vô tâm rồi, cái tâm mình rỗng suốt rồi đó, thì đó cái phước như hư không, thấy không? Còn mình cúng dường có cái tâm là chọn lựa, ông này có đức, ông kia không có đức, ông này thánh tăng, ông kia phàm tăng, đó tâm chọn lựa. Phật chỉ cho mình thẳng về cái tâm, gọi là tam giới di tâm mà quảng pháp di thức, thấy hiểu gì không? Đó là cái tâm chọn lựa. Thì thôi bây giờ cũng hết giờ, quý Phật tử chấp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.